Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ hai mùng 10 tháng 12, trước hết, Linh Tiến Khải sẽ tường thuật hầu quý vị buổi đọc kinh truyền tin của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 với giáo dân và khách hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chúa Nhật hôm qua. Tiếp đến, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị mục sinh hoạt giáo hội với cuộc phỏng vấn ông Walter Nanni thuộc Caritas Italia về hội nghị châu Âu chống nghèo túng, nhóm họp tại Bruxelles, thủ đô Vương quốc Bỉ. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Mai Châu sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân trình bày lòng tin tưởng vô bờ nơi thánh tâm Đức Chúa Giêsu Kitô của vị tôi tớ Chúa người Ý Pietro Ballone, dòng Ba Francisco. Bây giờ, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Thánh Gioan Tẩy Giả mời gọi chúng ta lắng nghe, tiếp nhận lời Chúa và sống nòng cốt thế nào để lễ Giáng sinh được sống không chỉ như là một lễ bề ngoài mà là lễ của con Thiên Chúa, đến để đem an bình, sự sống và niềm vui đích thực cho con người. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã nói như trên với tín hữu và du khách hành hương trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chúa Nhật hôm qua. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, nel tempo di Avvento, la liturgia pone in risalto in modo particolare due figure che preparano la venuta del Messia, la Vergine Maria e Giovanni Battista.
Anh chị em thân mến, trong mùa vọng, phụng vụ đặc biệt nêu bật hai gương mặt chuẩn bị cho đấng cứu thế đến, đó là Đức Trinh Nữ Maria và Gioan Tẩy Giả. Hôm nay, Thánh Luca giới thiệu với chúng ta Gioan Tẩy Giả và giới thiệu với các sắc thái khác với các thánh sử khác. Tất cả bốn phúc âm đặt để gương mặt của Gioan Tẩy Giả vào đầu sinh hoạt của Đức Giêsu và giới thiệu ông như là vị tiền hô. Thánh Luca đã để vào đằng sau việc nối liền hai gương mặt ấy và sứ mệnh của các vị. Trong việc thụ thai và sinh ra, Đức Giêsu và Gioan đã được đặt trong tương quan với nhau. Việc sắp xếp này giúp hiểu rằng Gioan như là con của ông Zacharia và bà Elizabeth, cả hai đều thuộc gia đình tư tế, không chỉ là vị ngôn sứ cuối cùng mà cũng diễn tả toàn chức tư tế của Cựu Ước và vì thế chuẩn bị con người cho việc phụng tự tinh thần của Tân Ước được Chúa Giêsu khai mào. Ngoài ra, Thánh Luca đánh đổ mọi kiểu đọc huyền thoại mà người ta thường làm đối với các phúc âm và đặt để cuộc sống của vị Tẩy Giả vào trong lịch sử khi viết: Vào năm thứ 15 thời hoàng đế Tiberio, trong khi Poncio Pilato làm tổng trấn, dưới thời các thượng tế Anna và Caipha. Bên trong khung cảnh lịch sử này được đặt để biến cố vĩ đại đích thực, việc sinh ra của Chúa Kitô mà các người thời đó đã không ghi nhận. Đối với Thiên Chúa, các kẻ lớn lao của lịch sử làm khung cho các người bé nhỏ. Đức Thánh Cha nói về Thánh Gioan Tẩy Giả như sau:
Giovanni Battista si definisce come la voce di uno che grida nel deserto: Preparate la via del Signore, ravvizzate i suoi sentieri.
Thánh Gioan Tẩy Giả tự định nghĩa mình như là tiếng kêu trong sa mạc: Hãy dọn đường cho Chúa, hãy uốn thẳng các lối đi của người. Tiếng loan báo lời, nhưng trong trường hợp này, lời của Thiên Chúa đi trước, trong nghĩa chính nó xuống trên Gioan, con của tư tế Zacharia trong sa mạc. Như thế, ông có một vai trò lớn, nhưng luôn luôn để phục vụ Chúa Kitô. Thánh Agostino chú giải rằng, Gioan là tiếng, nhưng về Chúa trái lại người ta nói, từ nguyên thủy đã có ngôi lời. Gioan là tiếng nói qua đi, Chúa Kitô là lời vĩnh cửu đã có từ ban đầu. Nếu lấy đi lời khỏi tiếng, thì còn lại cái gì? Một tiếng mơ hồ. Tiếng không lời đánh động thính giác, nhưng không xây dựng con tim. Chúng ta có bổn phận lắng nghe tiếng nói ấy để dành chỗ trong con tim cho Chúa Giêsu và đón tiếp người là lời cứu rỗi chúng ta. Trong mùa vọng này, chúng ta hãy chuẩn bị để nhìn thấy với con mắt đức tin, ơn cứu độ của Thiên Chúa trong hang đá nghèo hèn Bethlehem, trong xã hội của các tiêu thụ, trong đó người ta thử tìm niềm vui trong các sự vật. Vị Tẩy Giả dạy cho chúng ta biết sống một cách nòng cốt, để Giáng sinh được sống không chỉ như là một lễ bề ngoài, nhưng như là lễ của con Thiên Chúa, đến để đem tới cho nhân loại an bình, sự sống và niềm vui đích thực. Chúng ta hãy phó thác con đường đến gặp Chúa của chúng ta cho sự bầu cử hiền mẫu của mẹ Maria, đức nữ trinh của mùa vọng, để sẵn sàng đón tiếp trong tim và trong toàn cuộc sống Đấng Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã đọc kinh truyền tin và ban phép lành tỏa thánh cho mọi người.
Anseus Domino servit Mariae,
concepit Spiritus Sanctus.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Et mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix.
Ut ineficiamo promissionibus Christi.
Oremus, gratiam tuam quismus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angeli nuntiante, Christi Filii tua incarnation coniovimus, per passionem et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, peundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã chào tín hữu bằng nhiều thứ tiếng khác nhau. Trong tiếng Pháp, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người quảng đại tiếp đón các anh chị em di dân phải bỏ quê hương vì nhiều lý do khác nhau, trong đó có chiến tranh và nghèo đói, và phải sống trong cảnh tạm bợ, ít được hiểu biết. Ước chi họ được tiếp đón với tình liên đới huynh đệ, được trợ giúp trong các nhu cầu của họ và có cuộc sống xứng đáng. Bằng tiếng Anh, Ngài nói trong phúc âm hôm nay, Thánh Gioan Tẩy Giả nhắc cho chúng ta biết sự cần thiết của việc sám hối và thanh tẩy để dọn đường cho Chúa và chờ đợi người đến trong vinh quang. Trong tiếng Đức, Đức Thánh Cha nói qua lời Thánh Gioan Tẩy Giả mời gọi hoán cải và hòa giải với Chúa, chúng ta cũng được kêu mời đón nhận ơn tha thứ trong bí tích hòa giải. Qua đó Thiên Chúa tha tội cho chúng ta, chữa lành các vết thương và làm cho mọi sự trở nên tốt đẹp. Chào các tín hữu Ba Lan, Ngài nói, ngày nay tuy được mời gọi nhưng có nhiều người không tin. Trong năm đức tin này, cũng như Thánh Gioan Tẩy Giả, chúng ta được kêu mời là các sứ giả tin mừng và là chứng nhân trung thành của Chúa Kitô. Sau cùng, Đức Thánh Cha chúc tất cả một ngày Chúa Nhật tươi vui an bình.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, Linh Tiến Khải và Mai Anh kính mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn ông Walter Nanni thuộc Caritas Italia về Hội nghị châu Âu chống nghèo túng, nhóm họp tại Bruxelles, thủ đô Vương quốc Bỉ.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, Trong các ngày mùng 5 đến mùng 7 tháng 12 vừa qua, Hội nghị Âu Châu chống nạn nghèo túng và loại trừ khỏi xã hội đã diễn ra tại Bruxelles, thủ đô Vương quốc Bỉ. Hội nghị do Caritas Âu Châu tổ chức với sự tham dự của đại diện các quốc gia thành viên Liên hiệp Âu Châu, cũng như các bộ trưởng lao động, đặc biệt là các vị lãnh đạo Caritas các nước Âu Châu. Trong các bài tham luận, ông José Manuel Barroso, Chủ tịch Quốc hội Âu Châu, và ông Herman Van Rompuy, Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Âu Châu, đã bày tỏ lo âu trước tình trạng kinh tế đen tối của Liên hiệp Âu Châu, với con số thất nghiệp lên tới hơn 110 triệu người, và nạn không có công ăn việc làm ngày càng gia tăng. Thật thế cuộc khủng hoảng kinh tế bùng nổ hồi năm 2008 cho tới nay không phải là một ý niệm, mà là một thực tại của cuộc sống thường ngày gồm nhiều khó khăn cụ thể khác nhau. Từ việc mua các nhu yếu phẩm cần thiết nhất cho tới việc không đủ khả năng trả tiền thuê nhà, từ các khó khăn trong việc săn sóc sức khỏe cho tới việc giảm các trợ cấp xã hội từ phía các chính quyền, thành viên của Liên Hiệp. Tắt một lời, hệ thống xã hội Âu Châu có nguy cơ bị chết vì bị đè bẹp và bóp nghẹt bởi gọng kìm của cuộc khủng hoảng kinh tế tài chánh ngày càng siết chặt. Ngày thứ hai của hội nghị mùng 7 tháng 12 tập trung vào các hành động cụ thể cần phải làm ngay trong thời gian ngắn nhất có thể để tránh cho tình hình khỏi đổi tệ thêm. Các con số thống kê quả là một hồi còi hụ báo động, hơn 110 triệu người thất nghiệp, 42 triệu người sống dưới mức có thể chấp nhận. Các cuộc thảo luận bàn tròn cho thấy rằng các dự trù do hội nghị năm 2010 đề ra muốn loại trừ 20 triệu người khỏi cảnh nghèo túng nội trong năm 2020 đã lỗi thời vì tình hình đã trở thành quá đổi tệ. Cần phải có nhiều đầu tư hơn nữa để tiếp sức cho hàng ngàn tổ chức phi chính phủ, các hợp tác xã hội và các tổ chức địa phương dấn thân trong lĩnh vực xã hội. Cần phải chiến đấu từ dưới thấp lên, kể cả qua chương trình tài trợ các dự án nhỏ, vì nó có thể là một trong các chìa khóa giúp nền kinh tế tái sinh.
Chứng từ của ông Nikos Voutsinos thuộc Caritas Hy Lạp đã khiến mọi người mũi lòng. Ông cho biết Hy Lạp hàng ngày phải oằn lưng dưới sức nặng của cuộc khủng hoảng kinh tế tài chánh. Hàng triệu người phải sống dưới mức nghèo túng và gặp khó khăn trong việc mua các nhu yếu phẩm. Nhưng người dân không đầu hàng chịu trận mà phản ứng lại với vũ khí là tình liên đới. Chính ý thức cố gắng trợ giúp nhau này đã trao ban nhiều hy vọng và hăng say hơn giúp người dân Hy Lạp tiếp tục cuộc sống. Chính những người nghèo trợ giúp các người nghèo khác. Và đây là điều rất đẹp. Phản ứng lại lời tuyên bố của ông Rompuy nói rằng nếu chúng ta cùng nhau chiến đấu, chúng ta sẽ thắng nghèo túng. Ông Voutsinos cho rằng các biện pháp thắt lưng buộc bụng không trợ giúp vì Hy Lạp đã rơi vào tình trạng suy thoái từ 5 năm rồi và không ai biết điều gì sẽ xảy ra. Người dân Hy Lạp không trông thấy ánh sáng cuối đường hầm đen tối, mặc dù có lẽ họ có cuộc sống khá hơn nhờ số tiền trợ giúp sẽ nhận được. Nhưng tình hình vẫn khó khăn. Như là chuyên viên kinh tế, ông tin rằng khi đưa ra biết bao nhiêu hạn chế, thuế, rồi lại thuế nữa, sự thụt lùi lại càng ngày càng tệ hại thêm. Cần phải có sự phát triển và các giả thiết hợp pháp để khuyến khích các hãng xưởng ngoại quốc đầu tư. Ông Jorge Núñez Mayer, Tổng thư ký Caritas Âu Châu, người Tây Ban Nha nhưng sống tại Bruxelles từ hơn 2 năm nay, cho biết nhận thức về các hậu quả của khủng hoảng kinh tế tài chánh ở Bruxelles khác với nhận thức của người dân sống tại thủ đô của các nước Âu Châu. Mùa hè vừa qua, khi trở về Tây Ban Nha, ông nhận thấy dân chúng nói về cuộc khủng hoảng, gánh chịu các hậu quả tiêu cực của nó và cảm thấy bất an. Đó là điều người ta không cảm thấy tại Bruxelles. Các cơ cấu chính trị thì sống trong các diễn văn hay, đẹp, nhưng trên thực tế đã không có các hành động và biện pháp cụ thể nào để trợ giúp dân nghèo. Vì thế, như là Caritas Âu Châu, chúng tôi có bổn phận đem thực tại của dân chúng vào trong Quốc hội và các cơ cấu Âu Châu như Ủy ban và Hội đồng Cố vấn Âu Châu. Và đó cũng là lý do khiến cho chúng tôi đưa ra bản tường trình về sự nghèo túng, về cuộc khủng hoảng, cùng với sự cộng tác của Caritas các nước Hy Lạp, Italia, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và các tổ chức Bắc Ái Công giáo khác như của Ireland để cho thực tại đang khiến cho dân nghèo đau khổ tới được với các cơ quan Âu Châu. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài phỏng vấn ông Walter Nanni thuộc Caritas Italia về hội nghị Âu Châu chống nghèo túng và loại trừ khỏi xã hội, nhóm họp tại Bruxelles, thủ đô Vương quốc Bỉ trong tuần vừa qua. Thưa ông Nanni, cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính trên thế giới đã khiến cho 10,9 triệu dân Italia lâm cảnh sống khó khăn, đặc biệt là ở miền Nam Italia. Và hàng ngày họ phải đi tìm sự trợ giúp, trong đó có các trợ giúp của Caritas, có đúng thế không ạ?
Vâng, đúng thế. Đây là lần đầu tiên chúng tôi trình bày nghiên cứu này cùng với các nước Âu Châu chịu hậu quả nặng nề nhất của cuộc khủng hoảng kinh tế tài chánh là Ireland, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Hy Lạp. Chúng tôi đã ghi nhận rằng tình trạng trở nên tồi tệ hơn và số người đến xin Caritas trợ giúp đã gia tăng 60% trong vòng một năm qua. Điều này cho thấy một cách hiển nhiên là các biện pháp chống cuộc khủng hoảng đề ra trong hai năm qua đã không ích lợi bao nhiêu. Trái lại, trong một nghĩa nào đó, vài cắt chặt trợ giúp xã hội đã khiến cho tình hình càng đồi tệ thêm. Vì thế, trong lúc này, chúng tôi chứng kiến số người tới xin Caritas trợ giúp đông hơn và chúng tôi cũng phải gia tăng các đáp ứng.
Đây là những người thuộc mọi giai tầng xã hội, nghĩa là cho tới trước khi có cuộc khủng hoảng, họ đã là những người có cuộc sống bình thường, có công ăn việc làm hẳn hoi. Nhưng bây giờ cuộc khủng hoảng cũng đã gây tổn thương cho lớp người trung lưu này, có đúng thế không, thưa ông?
Vâng, đúng thế. Chúng tôi không có các tình trạng cực đoan như ngày xưa nữa. Chúng tôi có các tình trạng bình thường, nhất là những người lớn thuộc lứa tuổi 40-50 đã bất thình lình mất công ăn việc làm. Các người trẻ với các hợp đồng làm việc tạm thời không biết phải làm gì nữa bởi vì họ phải liên tục thay đổi công việc làm. Thế rồi còn có các người di dân sau 4-5 năm lại quay trở lại xin Caritas trợ giúp. Điều này có nghĩa là trong thời gian qua tình hình đã không tiến triển tốt hơn và họ đã không xây dựng được một mạng lưới tương quan. Nhưng cũng có các tình trạng khác nữa, chẳng hạn như tình trạng của thế hệ ông bà cha mẹ bị bó buộc phải bán nhà cửa, hay hiện tượng các doanh thương tự tử gia tăng. Điều này khiến cho chúng tôi phải thành lập các trung tâm lắng nghe và cố vấn để trợ giúp các anh chị em này.
Tình hình lại còn tồi tệ hơn tại miền Nam Italia, nơi trước khi xảy ra cuộc khủng hoảng cũng đã có tình hình tồi tệ hơn là miền Bắc rất nhiều.
Vâng. Chúng ta có thể nói rằng nó giống như mưa rơi trên đất đã ướt rồi, trong nghĩa cuộc khủng hoảng kinh tế tại miền Nam Italia đánh trên một tình trạng có các hạ tầng cơ sở đồi tệ hơn miền Trung và miền Bắc Italia rất nhiều. Như vậy, nó cũng là một sự mâu thuẫn nữa. Người ta nói rằng miền Nam sẽ không bị ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế vì nó đã rất tách rời khỏi Âu Châu. Trên thực tế, 60% công ăn việc làm bị mất xảy ra ở miền Nam. Như thế trong nghĩa này, miền Nam Italia đã cảm thấy rất nhiều hậu quả tiêu cực, vì nó không có các cơ cấu hạ tầng cần thiết giúp đứng dậy.
Thưa ông, trong số các giải pháp khả thể cho cuộc khủng hoảng kinh tế, ông đã đề nghị một đơn thuốc đơn sơ, có thể được định nghĩa như là một loại tiểu dự án, nghĩa là cung cấp các trợ giúp nhỏ cho những người muốn bắt đầu một sinh hoạt. Thế thì đây có thể là chìa khóa giúp ra khỏi cuộc khủng hoảng hay không? Ít nhất là từ bên dưới.
Các tiểu dự án này là các dấu chỉ nhỏ đã hoạt động tại các nước đang trên đường phát triển và đã thành công trong việc vực dậy nền kinh tế của các cộng đoàn nhỏ. Chúng tôi tìm phát triển các dự án tài trợ nhỏ bằng cách cho vay các số tiền vốn nhỏ, không phải chỉ cho các gia đình mà cho cả các doanh thương nhỏ nữa hay các hãng xưởng do gia đình điều khiển, hoặc để giúp làm nảy sinh ra các hãng xưởng nhỏ mới và trợ giúp cho cả những người di dân. Nếu được nâng cao trên mức độ kinh tế, sự kiện này có thể tạo ra ảnh hưởng tích cực. Đương nhiên nó không thể là giải pháp vĩnh viễn, nhưng có thể là một bước tiến tới.
Ông nhận thấy tương lai như thế nào? Ông đã tố giác tình trạng thiếu nhân viên thiện nguyện. Thế không còn có các người trẻ giúp các tổ chức Caritas tiếp tục các hoạt động thường ngày hay sao?
Số các người thiện nguyện đang giảm bớt bởi vì có các lĩnh vực khác trong cuộc sống xã hội đạt nhiều thành tựu hơn. Có rất nhiều thiện nguyện viên trong các lĩnh vực như môi sinh, nhi đồng, văn hóa, quy tụ và giải trí. Nhưng khi người ta nói tới lĩnh vực xã hội thì các thiện nguyện viên giảm sút và các người thiện nguyện ngày càng già hơn. Người ta không muốn làm việc thiện nguyện bởi vì họ không quen với các hình thức nghèo túng mới. Hiện nay chúng tôi thấy đó là một khó khăn. Còn liên quan tới tương lai thì chúng tôi đã đang ở trong một thời điểm sẽ không còn có thể bảo đảm các dịch vụ mà chúng tôi đang cung cấp cho tới ngày nay, cũng như giờ mở cửa khác nhau. Vì vậy, trước các trung tâm Caritas, số người xếp hàng xin trợ giúp sẽ càng ngày càng dài thêm.
Vừa rồi là cuộc phỏng vấn ông Walter Nanni thuộc Caritas Italia về Hội nghị châu Âu chống nghèo túng nhóm họp tại Bruxelles, thủ đô Vương quốc Bỉ. Sau đây, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, tuần qua Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã ban hành tự sắc Intima Ecclesiae Natura, bản chất thâm sâu của giáo hội về hoạt động bác ái trong hội thánh. Tự sắc gồm phần dẫn nhập và 15 điều khoản pháp lý nhắm bổ túc giáo luật hiện hành về trách nhiệm của các giám mục đối với các hoạt động và tổ chức từ thiện bác ái trong giáo hội. Trong thông điệp đầu tiên Deus Caritas Est, Thiên Chúa là tình thương, nơi đoạn số 32, Đức Thánh Cha đã nhận xét rằng bộ giáo luật hiện hành không nói đích thị về trách nhiệm của giám mục giáo phận về các hoạt động từ thiện bác ái, nhưng chỉ nói tổng quát. Này, qua tự sắc này, Đức Thánh Cha muốn bổ túc sự thiếu sót đó và xác định phạm vi trách nhiệm của giám mục về vấn đề này trong các lĩnh vực như khích lệ các tín hữu, làm chứng tá về bác ái, tạo điều kiện dễ dàng cho sự khai sinh, tăng trưởng và phát triển các tổ chức bác ái trong giáo phận, quan tâm đến các cơ quan bác ái công giáo, các khía cạnh tài chính và làm sao cho các cơ quan này duy trì tinh thần Kitô. Các sáng kiến của các cơ quan bác ái công giáo phải phù hợp với luật dân sự và giáo luật, không chấp nhận những đóng góp kinh tế, áp đặt những hoạt động không thể dung hợp với đạo lý của giáo hội. Trong tất cả các lĩnh vực ấy, Đức Giám mục có thẩm quyền chung kết. Điều quan trọng là các dịch vụ bác ái vì là của giáo hội nên phải có sắc thái giáo hội. Ngoài ra, tự sắc bản chất thâm sâu của giáo hội nhấn mạnh khía cạnh nhân sự, trong đó có vấn đề đào tạo khởi đầu cũng như thường huấn cho những người làm việc trong các dịch vụ bác ái của giáo hội để họ làm chứng tá về Chúa Kitô. Sau cùng, tự sắc của Đức Thánh Cha ủy thác cho Hội đồng Tòa Thánh Cor Unum Đồng Tâm nhiệm vụ giám sát việc áp dụng tự sắc. Hội đồng này cũng có thẩm quyền cấp tư cách pháp nhân cho các tổ chức bác ái quốc tế, bắt nguồn trong giáo hội công giáo, và nay có một tầm mức hoạt động hoàn vũ.
Sáng thứ Hai, mùng 3 tháng 12, trong buổi tiếp kiến dành cho 40 tham dự viên khóa họp toàn thể của Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 phê bình những trào lưu hạ giá con người và làm biến thái các quyền con người. Ngài đề cao giáo huấn xã hội của Hội Thánh như là một điều thuộc về sứ mạng rao giảng tin mừng của giáo hội, và vì thế cũng cần phải coi trọng đạo lý này đối với công cuộc tái truyền giảng tin mừng. Đức Thánh Cha nói, khi đón nhận Chúa Giê-xu và tin mừng của người trong đời sống bản thân và cả trong các quan hệ xã hội, chúng ta trở thành những người mang một nhân sinh quan cũng như quan niệm về phẩm giá, tự do, đặc tính liên chủ thể của con người được ghi đậm với chiều kích siêu việt theo chiều ngang cũng như theo chiều dọc. Nền tảng và ý nghĩa của các quyền lợi của con người cũng tùy thuộc một nền nhân loại học toàn diện. Đức Thánh Cha giải thích rằng, trong viễn tượng đó, các quyền lợi và nghĩa vụ của con người không phải chỉ có một nền tảng duy nhất là ý thức xã hội của các dân tộc, nhưng trước tiên, chúng tùy thuộc luật luân lý tự nhiên được Thiên Chúa ghi khắc trong lương tâm mỗi người. Vì thế, xét cho cùng, chúng tùy thuộc sự thật về con người và về xã hội. Cũng trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, tuy việc bảo vệ các quyền con người đã đạt được những tiến bộ lớn trong thời đại ngày nay, nhưng nền văn hóa hiện thời chịu ảnh hưởng của cá nhân chủ nghĩa duy lợi ích và một thứ chủ thuyết duy kinh tế do các chuyên gia điều khiển. Chúng có xu hướng làm giảm giá trị con người. Con người được quan niệm như là một hữu thể lỏng, không có thực chất trường kỳ. Tuy con người chìm đắm trong một mạng vô biên các quan hệ và thông tin, nhưng điều nghịch lý là con người ngày nay là một hữu thể bị cô lập, lẻ loi vì dửng dưng đối với quan hệ cấu thành hữu thể người vốn là căn cội của mọi quan hệ khác. Quan hệ cấu thành ấy là quan hệ với Thiên Chúa. Con người ngày nay chủ yếu chỉ được xét dưới khía cạnh sinh học hoặc như một tư bản nhân sự, một nguồn lực trong một hệ thống sản xuất và tài chánh đứng trên nó.
Trong chiều hướng đó, Đức Thánh Cha tố giác rằng, một đà người ta tiếp tục tuyên xưng phẩm giá con người, nhưng đàng khác các ý thức hệ mới, như ý thức hệ duy lạc thú và ích kỷ về các quyền tính dục và quyền sinh sản, hoặc ý thức hệ của một chủ thuyết duy tư bản tài chánh luật rừng, đè nặng trên chính trị và làm biến thái cơ cấu kinh tế thực sự. Chúng góp phần coi công nhân viên và lao công của họ như những thiện ích hạng nhỏ và làm băng hoại nền tảng tự nhiên của xã hội như gia đình. Sau cùng, Đức Thánh Cha cổ võ lập trường đã được Đức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan 23 đề ra, đề nghị thành lập một thẩm quyền quốc tế trong lĩnh vực kinh tế, kiến tạo một cộng đồng thế giới với một thẩm quyền tương ứng, được hướng dẫn nhờ tình thương yêu đối với công ích của gia đình nhân loại. Vấn đề này cũng là chủ đề khóa họp của Hội đồng Tòa Thánh Công lý về Hòa bình. Trong số các tham dự viên có 6 Hồng Y, 6 Giám mục và 8 giáo dân thành viên của Hội đồng.
Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sẽ hiện diện trên Twitter từ ngày 12 tháng 12 tới đây và tài khoản của Ngài là @Pontifex. Đức Tổng giám mục Claudio Celli, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Truyền thông Xã hội, đã cho biết như trên trong cuộc họp báo sáng ngày 3 tháng 12 tại Vatican. Hiện diện trong cuộc họp báo còn có một số quan chức truyền thông của Tòa Thánh, trong đó có Linh mục Lombardi, Giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh. Ngài sẽ truyền đi những tweet đầu tiên, các sứ điệp ngắn 140 chữ kể từ ngày 12 tháng 12 tới đây, lễ Đức Mẹ Guadalupe, bổn mạng Mỹ Châu. Các sứ điệp này là những giải đáp của Ngài cho những câu hỏi về đức tin, và ngay từ bây giờ, công chúng có thể gửi những câu hỏi tới Đức Thánh Cha. Tweet đầu tiên được Đức Thánh Cha trực tiếp gửi đi trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư mùng 5 tháng 12. Các tweet của Ngài sẽ được truyền đi trong giai đoạn đầu bằng 7 thứ tiếng, kể cả tiếng Ả Rập. Đức Tổng giám mục Celli cho biết sở dĩ Đức Thánh Cha muốn hiện diện trên Twitter là vì Ngài muốn đối thoại với những người nam nữ thời nay, nơi họ sinh sống. Đó là một cuộc đối thoại trong sự tôn trọng đối với con người ngày nay và các sự thật của họ. Điều này cũng đáp ứng xác tín của Đức Thánh Cha, theo đó giáo hội phải hiện diện trong thế giới kỹ thuật số. Sự hiện diện của Ngài có thể coi như là một mũi của băng sơn, là sự hiện diện của giáo hội trong các phương tiện truyền thông mới mẻ. Chỉ trong 5 ngày đầu tiên, số người đăng ký để nhận những sứ điệp ngắn của Đức Thánh Cha lên tới gần 1 triệu người.
Tuần qua, chiến cuộc tại miền đông Congo tiếp tục ở trong tình trạng trầm trọng, và Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã lên tiếng tha thiết kêu gọi cộng đồng quốc tế giúp chấm dứt chiến cuộc tại vùng Kivu ở miền đông Congo. Ngỏ lời với các tín hữu hành hương vào cuối buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư mùng 5 tháng 12 tại Vatican, Đức Thánh Cha nói, chúng tôi tiếp tục nhận được những tin tức đau buồn về tình trạng dân chúng ở miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo. Từ nhiều tháng nay, miền này trở thành nơi diễn ra những cuộc đụng độ võ trang và bạo lực. Phần lớn dân chúng thiếu những phương tiện sơ đẳng nhất để sinh sống, và hàng ngàn người dân buộc lòng phải bỏ gia cư đi nơi khác lánh nạn. Vì thế, tôi tái kêu gọi đối thoại và hòa giải, và thỉnh cầu cộng đồng quốc tế nỗ lực để đáp ứng những nhu cầu của dân chúng. Đức Thánh Cha đưa ra lời kêu gọi trên đây trước thảm trạng dân chúng, nạn nhân các cuộc xung đột giữa nhóm phiến quân M23 và quân đội chính phủ tại miền Bắc Kivu. trong thời gian sắp tới sẽ bắt đầu các cuộc thương thuyết tại Kampala, thủ đô Uganda, dưới đại diện của chính phủ Congo và phiến quân M23, trước sự hiện diện của các đại diện xã hội dân sự và dưới sự bảo trợ của các nước vùng Đại Hồ.
Trong khi đó, phiến quân M23 đã rút khỏi thành phố Goma khoảng 4-5 cây số. Tình trạng tại đây tiếp tục cực kỳ khó khăn đối với dân chúng. Tuy phiến quân triệt thoái, nhưng nhiều người dân chưa dám trở lại gia cư của họ trong thành phố và tiếp tục ở trong các trại tị nạn. Tình trạng trong các trại này rất thê thảm, nhiều người tạm trú trong các trường học. Cách đây 3 năm, cuộc nội chiến tại miền Bắc Kivu đã chấm dứt sau 2 năm xung đột. Nhưng từ tháng 4 năm nay, các cựu phiến quân phò Rwanda lại cầm súng trở lại vì họ tố cáo Tổng thống Joseph Kabila của Congo là không tôn trọng hòa ước ký ngày 23 tháng 3 năm 2009. Theo đó, các cựu phiến quân phải được hội nhập vào quân đội chính quy. Nhiều nước láng giềng, trong đó có Rwanda, bị tố cáo là hỗ trợ phiến quân M23. Vùng Bắc Kivu có nhiều khoáng sản quý, nên các công ty nước ngoài bị coi là có tham phần cách nào đó vào chiến cuộc tại vùng này.
Tuần qua, các vị thượng phụ và giám mục Công giáo Trung Đông kêu gọi cộng đồng quốc tế giúp giải quyết vấn đề Palestine và chấm dứt chiến tranh tại Syria. Lời kêu gọi trên đây được 77 vị lãnh đạo Công giáo đưa ra hôm mùng 5 tháng 12 vừa qua, sau khóa họp thứ hai của các vị thượng phụ và giám mục Công giáo Trung Đông, nhóm tại Harissa, gần thủ đô Beirut của Liban trong 3 ngày. Các vị kêu gọi tìm một giải pháp công chính và hòa bình cho vấn đề Palestine, vì đây là nguồn gốc gây ra mọi xung đột ở Trung Đông. Tiếp đến là chấm dứt các cuộc xung đột và bạo lực đang đảo lộn đời sống các dân tộc trong vùng, thực hiện những hành trình hòa giải và hòa bình, bảo đảm cho mọi người tự do và bảo vệ nhân phẩm. Lời kêu gọi này được đặc biệt nói về tình trạng đau thương tại Syria. Điểm thứ ba trong các lời kêu gọi của các thượng phụ và giám mục Công giáo Trung Đông yêu cầu các vị lãnh đạo Kitô gia tăng tình hiệp thông và cộng tác hoàn toàn với nhau để tạo điều kiện cho sự sinh tồn tích cực và hữu hiệu liên tục của các tín hữu Kitô trong các xã hội Ả Rập. Trong ý hướng này, các thượng phụ và giám mục cũng kêu gọi những người Hồi giáo cộng tác vào việc bảo vệ trọn vẹn các quyền của những người đồng hương Kitô của họ, nhìn nhận mọi người đều là công dân. Trong khóa họp vừa qua, các vị lãnh đạo Công giáo đặc biệt bàn về tông huấn giáo hội tại Trung Đông do Đức Thánh Cha công bố hồi tháng 9 năm nay tại Liban. Các vị đã đưa ra những đề nghị và chỉ dẫn cụ thể để áp dụng giáo huấn trong văn kiện này vào đời sống cá nhân và cộng đoàn.
Trước khi kết thúc chương trình, Mai Châu xin trình bày cùng quý vị lòng tin tưởng vô bờ nơi thánh tâm Đức Chúa Giêsu Kitô của vị tôi tớ Chúa người Ý, Pietro Balloni, dòng ba Francisco.
Tôi tớ Chúa Pietro Balloni chào đời ngày 7 tháng 12 năm 1857 tại Castelltemini thuộc tỉnh Agrigento trên đảo Sicilia, miền nam nước Ý. Ông sống thật nghèo khó, cực kỳ nghèo khó với công việc đồng áng của ông là một nông dân. Ông hoàn toàn chấp nhận sự nghèo khó như một ân huệ đến từ Thiên Chúa, một ưu đãi của trời cao dành cho ông. Ông không biết đọc cũng không biết viết, nhưng vô cùng yêu mến thiên nhiên. Ông chiêm ngắm thiên nhiên như một cuốn sách rộng mở, giúp ông nâng tâm hồn lên cùng Chúa, giống như cha thánh Francisco thành Assisi. Ông gia nhập dòng ba Francisco và mang áo dòng ngày 15 tháng 3 năm 1923. Vào những năm cuối đời, ông lâm cảnh nghèo túng, đến độ phải đi ăn mày của bố thí. Vừa đi khất thực, ông vừa cầu nguyện. Ông im ái trút hơi thở cuối cùng trở về với nhà cha trên trời ngày 3 tháng 2 năm 1933. Cuộc đời tôi tớ Chúa Pietro Balloni để lại một chứng tá tuyệt vời về lòng tin tưởng vô bờ nơi thánh tâm Đức Chúa Giêsu Kitô. đã sống trong hoàn cảnh nghèo khó cùng khốn. Vào năm 1900, ông lại lâm bệnh không làm việc được, trong khi đó ông phải nuôi sống toàn gia đình. Làm sao bây giờ? Bao lâu có thể, ông cố gắng đi từng bước bằng cách dây người này một ít, mượn người kia một ít. Ông gian xin đức từ bi của những ai có lòng bác ái thương giúp kẻ nghèo. Mỗi một khúc bánh mì lại được phân thành nhiều miếng nhỏ để chia cho đàn con đông đúc. Đó là những tháng ngày nặng nề, ảm đạm, không chút ánh sáng. Nghèo đói cùng cực, nhưng chưa đến nỗi phải chết vì đói. Thế rồi cũng đến cái ngày mà trong nhà không còn gì cả. Đúng thế, không còn gì cả. Mấy đứa lớn tuổi thì hiểu biết, nên tuy đau khổ vẫn giữ thinh lặng. Trong khi những đứa nhỏ tuổi chưa biết gì, nên khóc vì đói. Khóc không thể nào dỗn cho nín. Một ngày diễn ra quang cảnh như sau. Một trong những đứa nhỏ nhất đến bên giường ông Pietro Pallone đang nằm. Nó vừa khóc vừa nói, "Ba ơi, con đói." Người cha buồn sầu đáp, "Con đói phải không? Ba cũng đói con à, và ba lại bị bệnh." Đứa bé dặn nức nở vừa khóc vừa nói, "Ba ơi, con đói." Người cha kiên nhẫn trả lời, "Con à, ba không có bánh mì nên ba không thể cho con bánh để ăn. Người đang có bánh là Thánh Tâm Đức Chúa Giêsu kìa. Con hãy đến và xin người ban bánh cho con ăn." Đúng thế, trong phòng có treo khung ảnh Thánh Tâm Đức Chúa Giêsu. Đứa bé quay nhìn đăm đăm ảnh thánh rồi quay lại nói, "Nhưng Chúa không nhúc nhích cử động thì làm sao Chúa có thể ban bánh cho con ăn?" Vì tôi tớ Chúa dặn kiên trung âu yếm nói, "Con cứ đến với Thánh Tâm Đức Chúa Giêsu, người là cha của tất cả và người có bánh cho tất cả. Con cứ an tâm đến với người đi." Đứa bé dâng lời đến bên dưới khung ảnh và ngước nhìn Thánh Tâm Đức Chúa Giêsu, rồi nó lại hướng về người cha đang nằm trên giường bệnh. Ông Pietro lặp lại với trọn niềm tin tưởng, "Con xin Chúa bánh đi, Chúa có bánh mà." Đứa bé vội vàng thưa ngay với Thánh Tâm Đức Chúa Giêsu, "Xin Chúa cho con bánh." Nhưng bánh vẫn không có, đứa bé trở lại bên giường người cha và nức nở khóc. Ông Pietro Pallone vô cùng bồi hồi trước các giọt nước mắt của đứa bé ngây thơ, khóc vì đói. Ông hoàn thành một động tác tột độ là cố gắng chổi dậy ra khỏi giường. Ông lấy cái bị và con dao rồi nói với con, "Xét vì Thánh Tâm Đức Chúa Giêsu không cho bánh, vì tội lỗi của chúng ta, thì con hãy theo ba, chúng ta cùng đi ra đồng. Chúng ta cắt một ít rau cải đắng rồi đem về luộc lên để ăn. Thiên Chúa sẽ chúc lành cho chúng ta và cơn đói sẽ được giảm bớt. Hôm nay thì mình tạm giải quyết như thế, còn ngày mai để Chúa lo liệu, con nhé. Chúa là cha, đừng lo sợ, Chúa sẽ không bỏ rơi chúng ta đâu." Nói xong, cả hai cha con cùng chậm rãi đi ra đồng. Ông Pietro tìm kiếm rau cải đắng, cắt rồi trao cho đứa con nhỏ bỏ vào bị. Bỗng đứa bé ngạc nhiên kêu lên, "Ba, có biết con tìm được cái gì trong đám cỏ không?" Người cha âu yếm hỏi, "Gì thế con?" Đứa bé trả lời, "Ba xem nó đẹp không?" Ông Pietro bước tới gần đứa con và nhìn, đó là một đồng tiền bằng vàng 10 lire. Ông Pietro vui mừng nói với con, "Ba đã không nói với con rồi sao? Thánh Tâm Đức Chúa Giêsu là cha chúng ta mà. Người không bỏ rơi chúng ta trong cơn khùng khốn. Người biết rõ chúng ta không thể chỉ sống với rau cải đắng. Do đó, người đã lo liệu cho chúng ta. Với đồng tiền bằng vàng này, chúng ta có bánh mì để ăn trong vòng ba tuần lễ. Con có thấy là Chúa nhân từ tốt lành biết bao chưa? Đừng quên điều này con nhé. Lúc nãy khi ở nhà, ba nói với con hãy van nài cùng Thánh Tâm Đức Chúa Giêsu. Lúc ấy con đã làm thật, và đáng lý ra là Chúa đã cho con bánh ăn rồi. Nhưng không sao cả, giờ đây Chúa lo liệu cho chúng ta. Bây giờ hai cha con mình cùng trở về nhà con nhé." Đọc lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Luca. Đức Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng, "Thầy bảo thật cho anh em biết, đừng lo cho mạng sống, lấy gì mà ăn, vì mạng sống thì hơn của ăn, và thân thể thì hơn áo mặc. Hãy nhìn hoa huệ mà suy, chúng không kéo sợi, không dệt vải. Thế mà, thầy bảo cho anh em biết, ngay cả vua Salomon dù vinh hoa tột bậc, cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy. Vậy nếu cỏ ngoài đồng, nay còn, mai đã quẳng vào lò, mà Thiên Chúa còn mặc đẹp cho như thế, thì huống hồ là anh em. Ôi những kẻ kém tin! Vậy hãy lo tìm nước Thiên Chúa, còn các thứ khác, Ngài sẽ thêm cho.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 24m92. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m34 và 19m36. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.